Xin kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày yên nghỉ thánh của Chúa, và Ban chấp hành của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris cũng chọn ngày hôm nay để làm ngày hội đồng thường niên lần thứ 28 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris chúng ta. Trước khi chúng ta bước vào trong hội đồng, chúng ta dành thời giờ đặc biệt để cùng thờ phượng Chúa, cùng nghe lời của Ngài, để chúng ta biết thế nào là người hầu việc Chúa ở giữa hội thánh. Hôm nay là ngày hội đồng thường niên. Dĩ nhiên chúng ta có bầu cử các chấp sự ở trong hội thánh. Cho nên tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta nghiên cứu học hỏi chấp sự là gì, và làm sao để tôi trở thành một chấp sự, hay là điều kiện thế nào để mà Đức Chúa Trời chọn chúng ta làm chấp sự. Thưa quý ông bà anh chị em, nguyên văn Hy Lạp của chữ chấp sự ở trong Tân Ước là chữ diakonos, có nghĩa là kẻ hầu việc, kẻ tôi tớ hay là chức việc. Trong tiếng Việt Nam của chúng ta, khi nói chấp sự thì người ngoài không có biết, nhưng mà hội thánh thì biết. Chấp sự là chấp hành những phận sự mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình ở giữa hội thánh của Ngài. Trong hội thánh đầu tiên, chúng ta đã biết khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Ngài đậu trên mỗi môn đồ của Ngài và họ được đầy dẫy Thánh Linh. Và sau đó họ đi ra làm chứng nhân cho Chúa, giảng đạo. Và trong ngày đầu tiên đó đã đem lại 3.000 người tin Chúa gia nhập vào trong hội thánh. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc công vụ của sứ đồ, chúng ta thấy số người mỗi ngày mỗi tăng lên rất là nhiều, đến 5.000 và nhiều hơn nữa ở trong hội thánh đầu tiên ấy. Các sứ đồ thì bận rộn lo giảng đạo, nhưng mà hội thánh đầu tiên có một đặc điểm mà làm cho các sứ đồ của Chúa phải lo lắng rất nhiều. Đó là con cái của Chúa yêu thương nhau rất là thâm thiết, đến nỗi họ không kể của mình là của riêng, mà kể là của chung. Họ có tiền bạc, có tài sản thì đem đặt dưới chân các sứ đồ để cùng chia sẻ với nhau, sống chung với nhau và ăn chung với nhau. Các sứ đồ bây giờ có một nhiệm vụ mới nữa, đó là mỗi lần hội họp về phải đo ăn. Hàng mấy ngàn người lo ăn đâu có kể xuể, và các môn đồ cứ lu bù lo ăn uống như vậy. Thì một ngày đó các sứ đồ họp lại và nói rằng: chúng ta bỏ sự dạy đạo của Đức Chúa Trời mà làm việc bàn tiệc này thì chẳng xứng hợp gì. Bây giờ chúng ta hãy bầu ra giữa cộng đồng của dân Chúa đây 7 người thích hợp để làm chức chấp sự, để thay chúng ta lo việc bàn tiệc và nhiều việc khác, còn chúng ta để dành ra cầu nguyện và giảng đạo mà thôi. Và từ đó một ban chấp sự của hội thánh đầu tiên đã ra đời. Nhưng nếu quý bạn chăm đọc kinh thánh thì chúng ta thấy rằng cách chọn lựa các sứ chấp sự như thế nào, và điều kiện gì để làm chấp sự mà các sứ đồ của Chúa tuyển chọn trong cộng đồng của dân Chúa lúc bấy giờ 7 người. Nếu quý bạn chăm đọc sách Công vụ sứ đồ tuần thứ 6 thì chúng ta thấy rất là rõ điều kiện đầu tiên để trở thành một chấp sự ở trong hội thánh đầu tiên đó là gì. Đó là phải có danh tốt. Công vụ sứ đồ đoạn 6 câu 3 chép rằng: vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt. Có danh tốt có nghĩa là có tiếng tốt. Có tiếng tốt ở trong xã hội, có tiếng tốt ở trong cộng đồng, có tiếng tốt ở trong những người láng giềng, tức là có danh tốt. Có tiếng tốt ở giữa hội thánh là gì, thưa quý bạn xem? Một người có tiếng tốt ở trong hội thánh phải có những đặc tính nào? Thứ nhất là phải có lòng kính sợ Chúa. Nếu một người không kính sợ Chúa thì dĩ nhiên là không có để tiếng tốt cho hội thánh, phải không thưa quý bạn xem? Nếu là con dân của Chúa mà chúng ta không kính sợ Chúa, chúng ta làm đủ thứ mọi chuyện mà không hợp với lời Chúa thì chúng ta đâu có danh tốt ở giữa hội thánh, phải không thưa quý bà anh chị em? Trái lại, người kính sợ Chúa là một người không dám làm một điều gì để Chúa buồn, phải không? Khi chúng ta làm một điều trái ý Chúa thì dĩ nhiên là Chúa buồn. Và khi chúng ta làm trái ý Chúa thì làm sao nói chúng ta là kính sợ Chúa được? Người kính sợ Chúa là người làm theo ý muốn của Chúa và chỉ làm theo ý một mình của Chúa mà thôi. Có danh tốt trong hội thánh tức là có lòng kính sợ Chúa. Thứ hai, người có danh tốt cho những kính sợ Chúa nhưng mà phải tôn trọng Ngài Thánh. Nếu Ngài ý nghĩa thánh của Chúa mà người tín hữu không có tôn trọng Ngài Thánh, cứ đi ăn tiệc, cứ ở nhà và đi làm lễ này lễ nọ bên ngoài mà không đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, thì làm sao mà có danh tốt ở giữa hội thánh được? Nếu các con gái của Chúa ngày xưa mà không làm như vậy thì làm sao được kể là người có danh tốt ở trong hội thánh? Quý bà anh chị em biết là hội thánh đầu tiên không phải là nhóm một ngày Chủ nhật mà thôi đâu. Nhưng mà mỗi ngày họ đều hướng về đền thờ, thờ phượng Chúa. Hội thánh đầu tiên có một đặc điểm là hội thánh mỗi ngày, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta là hội thánh mỗi tuần, phải không? Nhưng mà hội thánh đầu tiên là hội thánh mỗi ngày. Vì vậy, mỗi ngày thì họ hướng lòng về Chúa, thờ phượng Chúa rồi hướng tới đền thờ. Ngày yên nghỉ thánh thì họ đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Người có danh tốt có nghĩa là người kính sợ Chúa và người không bỏ qua sự nhóm đại như những kẻ kia quen làm, nhưng mà trung tín thờ phượng Chúa trong mỗi Chủ nhật, quý ông bà anh chị em. Người có danh tốt chẳng những như vậy nhưng mà có một đời sống thánh khiết, tức là sống cuộc đời đạo đức y như lời của Chúa dạy, không xô bồ như ở ngoài đời, không rượu chè say sưa hút sách như ở ngoài đời, nhưng mà người đó có một sống đời sống thánh khiết trước mặt Chúa, sống thật với lòng của mình y như lời của Chúa dạy bảo, và đặc biệt hơn nữa là có tinh thần yêu thương giúp đỡ những người khác. Người có danh tốt ở trong hội thánh là người có lòng yêu thương giúp đỡ anh em mình, trong khi anh em hoạn nạn hay là gặp chuyện buồn, chúng ta chia sẻ, chúng ta thăm viếng, chúng ta an ủi, rồi chúng ta có thể giúp đỡ phần nào chúng ta có thể giúp đỡ được để cho anh em của mình được sự an ủi ở trong Chúa, và người đó sẽ có danh tốt ở trong hội thánh. Nếu ở trong hội thánh mà chúng ta thấy anh em mình buồn mà chúng ta cứ làm lơ, thấy anh em mình thiếu thốn mà chúng ta cũng làm lơ không nói gì cả, rồi thấy anh em mình đau yếu chúng ta không đi thăm, anh em hoạn nạn như thế nào chúng ta không cần biết. Nếu mà người như vậy thì làm sao được kể là có danh tốt ở trong hội thánh, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Hội thánh đầu tiên ưu tiên hàng đầu là một người muốn làm chấp sự thì phải có danh tốt ở giữa hội thánh. Và danh tốt nữa trong hội thánh là người đó dấn thân phục vụ Chúa ở giữa hội thánh. Công việc của Chúa họ kể như công việc của cha của mình, công việc nhà của mình. Họ thấy hội thánh thiếu thốn gì thì họ giúp đỡ dân hiến ngay. Họ thấy hội thánh mà cần cái gì thì họ đưa tay vào để mà làm. Tức là hội thánh cũng như là nhà của mình, và cái gì chúng ta sẵn sàng. Có nhiều khi hội thánh thiếu thốn nhưng mà có một số người thì không có nghĩ tới gì cả. Sự dâng hiến ở trong hội thánh cũng vậy thưa quý ông bà anh chị em. Có nhiều người thì dâng rất là nặng nề vào trong hội thánh, nhưng mà có những người thì không có dũng tay vào ở trong sự dâng hiến cho công việc của Chúa. Và như vậy thì làm sao chúng ta có tiếng tốt ở giữa trong hội thánh, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà hội thánh đầu tiên rất là quan tâm. Một người muốn làm chấp sự thì phải có danh tốt trước đã. Nếu không có danh tốt thì hội thánh đầu tiên các sứ đồ họ không chọn đâu. Họ chọn những người có danh tốt. Và chúng ta biết rằng khi mà họ chọn được 7 chấp sự thì chúng ta thấy là đều là có người danh tốt. Quý ông bà anh chị em đọc tiểu sử của những các chấp sự này, chúng ta thấy họ đều là có người danh tốt. Điều kiện thứ hai để trở thành một chấp sự là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Các sứ đồ tuyển chọn là phải là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở trong Công Vụ thứ 6 đoạn câu thứ 3 chép rằng: vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, rồi gì nữa? Đầy dẫy Thánh Linh. Đầy dẫy Thánh Linh có nghĩa là sao? Đây là một từ liệu thần học mà ít có người mà thấu đáo được. Nhiều người cũng lầm tưởng đầy dẫy Thánh Linh là Thánh Linh đổ đầy vào trong mình, như Thánh Linh như là một cái thể tích hay một chất lỏng nào đó rồi đổ vào cho đầy đầy, và tràn ra gọi là đầy dẫy. Như là Thánh Linh như là một cái xúc tác, chất xúc tác nào đó đổ vào con người chúng ta. Khi chúng ta lấy nước đổ vào trong một cái chai hay là một cái ly, thì khi mà nước vừa đầy thì chúng ta thấy là mực nước sắp xỉ tới cái mặt ở trên. Nhưng mà chúng ta cứ đổ nữa thì nước nó tràn ra, và lúc bấy giờ chúng ta gọi là đầy dẫy, phải không? Nước đầy, đầy tràn, đầy tràn. Nhưng Đức Thánh Linh không phải như vậy. Thánh Linh đầy dẫy trong một con người thì có nghĩa khác xa lắm thưa quý bạn, chứ xa vô cùng. Không phải là Thánh Linh là một chất lỏng đổ đầy vào người ta, có khi đổ ít đổ nhiều không. Khi tôi và quý bạn chăm tin Chúa thì cái gì xảy ra? Chúa chiếm ngự đời sống chúng ta, và Đức Thánh Linh đến trong đời sống chúng ta, ở trong chúng ta để dẫn dắt đời sống của chúng ta. Rồi Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, chỉ dạy chúng ta con đường phải theo. Và nếu khi Thánh Linh chỉ dạy chúng ta điều gì, nhắc nhở chúng ta điều gì mà chúng ta không làm theo, thì chúng ta chưa đầu phục trọn vẹn Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là đầu phục trọn vẹn Đức Thánh Linh. Chẳng hạn như chúng ta có một ngôi nhà có nhiều cái phòng, mỗi phòng có một chìa khóa, có cửa đóng đại. Bây giờ chúng ta là người có quyền, xin một người nào có quyền nào đó đến xin chúng ta giao hết cả chìa khóa để họ mở vào phòng họ coi. Nhưng mà chúng ta chẳng hạn có 10 phòng mà chúng ta đưa có 9 cái chìa khóa, còn một phòng chúng ta không đưa, nói là tôi cất đồ trong đó không có được xem. Như vậy thì chúng ta chưa có mở tất cả các cửa để cho một người quan trọng nào đó để vào xem xét, phải không thưa quý bạn chị em? Trong tâm trí chúng ta, tư tưởng của chúng ta, tấm lòng của chúng ta như là một ngôi nhà có nhiều cái cửa khác nhau, có sự ham muốn khác nhau, có những cái điều xấu xa nào đó chúng ta giấu kín lại. Và Đức Thánh Linh muốn chúng ta phải trình bày ra, đầu phục Ngài tất cả, mở tất cả cửa lòng để Chúa chiếm hữu hết chúng ta. Nhưng mà chúng ta còn giấu một điều nào đó thì Thánh Linh không thể vào được, phải không? Dầu Ngài có thể vào được nhưng mà Ngài không vào, bởi vì chúng ta không có tận hiến cho Ngài, mở cửa cho Ngài. Như vậy thì tấm lòng của chúng ta còn có một chỗ đóng kín, mà có một chỗ đóng kín đó gọi là chúng ta ngăn chặn Thánh Linh tràn vào đầy dẫy. Tức là Thánh Linh chưa có chiếm hữu hết cuộc đời của chúng ta. Và khi tôi và quý bạn chém độ đầu phục Chúa trọn vẹn, mở tất cả cửa lòng, những tư tưởng của chúng ta, lời nói chúng ta, hành động của chúng ta, những dự tính của chúng ta giao hết cho Chúa, và mở cho Chúa Thánh Linh vào để cai quản, để dẫn dắt chúng ta, thì lúc đó gọi là đầy dẫy Thánh Linh. Khi chúng ta đầu phục Chúa trọn vẹn thì là chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có một số người hiểu sai lắm, là nếu một người đầy dẫy Thánh Linh là người đó phải nói tiếng lạ. Và nói tiếng lạ, nếu quý bạn xem đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, không có điều kiện nào mà phải nói tiếng lạ mới đầy dẫy Thánh Linh, không có, không có. Như vậy thì người đầy dẫy Thánh Linh là người đầu phục Chúa trọn vẹn. Tất cả cái gì chúng ta phải phơi bày trước mặt Chúa và xin Chúa dẫn dắt chúng ta. Và khi tôi và quý bạn xem tới điểm đó thì gọi là đầy dẫy Thánh Linh. Chứ không phải là Thánh Linh như là một cái chất xúc tác, một chất lỏng nào đó rồi đổ vào, nếu mà lưng thì chưa đầy. Không phải, Thánh Linh đâu có thể phân chia như vậy. Nhưng Thánh Linh sẽ đến với chúng ta, và khi chúng ta đầu phục Chúa thì chúng ta đầy dẫy được Thánh Linh. Người muốn làm chấp sự thì người phải đầu phục Chúa. Chúa chỉ dạy chúng ta điều gì chúng ta phải đầu phục. Chúa bảo chúng ta bỏ điều gì chúng ta phải bỏ điều đó. Chúa bảo chúng ta làm điều gì chúng ta phải làm điều đó. Và nếu chúng ta cãi lời Chúa Thánh Linh thì chúng ta không thể nào kể là người đầy dẫy Thánh Linh cả. Có khi nào quý bạn xem nghe tiếng phán êm dịu từ Thánh Linh bảo rằng đây là đường đây con hãy noi theo, mà chúng ta đi ngược lại không? Mà chúng ta đi ngược lại thì chúng ta đâu đầy dẫy Thánh Linh được, phải không? Chúng ta chưa đầu phục trọn vẹn. Ý nghĩa của đầy dẫy Thánh Linh là như thế. Và người chấp sự trong hội thánh phải là người đầu phục Chúa trọn vẹn, thưa quý bạn xem. Chúa bảo gì làm nấy, Chúa biểu bỏ gì bỏ nấy, Chúa bảo phải đi đâu mình đi đó. Và như vậy là chúng ta gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều kiện thứ ba mà Công vụ Sứ Đồ đoạn 6 nói tới nữa, đó là một người muốn làm chấp sự thì với điều kiện mà Sứ Đồ đặt ra là phải có trí khôn. Công vụ sứ đồ đoạn 6 câu 3 chép: vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Điều kiện thứ ba là phải có trí khôn. Muốn làm người hầu việc Chúa giữa hầu thánh, trong chức vụ chấp sự đi nữa, thì điều kiện phải có đó là phải có trí khôn. Có trí khôn ở đây không phải là chúng ta phải học thật là cao, không phải, nhưng mà có trí khôn có nghĩa là có sự hiểu biết, nhận định đúng, chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Công việc nào là công việc cần làm, mà công việc nào không cần làm. Có trí khôn để biện minh, phân biệt tất cả. Mà muốn có trí khôn thì trước nhất chúng ta phải học. Học ở ngoài đời, phải không? Chúng ta đi học, học để mở trí khôn của mình, để mà biết điều này, điều kia và phân biệt phải quấy, vân vân. Nhưng mà trí khôn đặc biệt mà các sứ đồ đặt ở đây là trí khôn thuộc linh. Tức là người đó phải biết phân biệt đâu là đúng theo lời của Đức Chúa Trời. Người đó phải học lời Đức Chúa Trời, người đó phải nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, người đó phải đọc nhiều sách giải nghĩa kinh thánh. Tôi không biết ở trong nhà quý ông bà anh chị em có mua nhiều sách giải nghĩa hay không. Đôi lúc tôi để những cái sách ở đây, có nhiều người không quan tâm, nhưng mà tới khi mà cần thì họ kiếm thì hết rồi. Thế nên mỗi người chúng ta phải có một tủ sách. Ở trong nhà của chúng ta, một năm nếu không có một bộ quần áo mới nào không sao. Nhưng nếu một năm mà trong tủ sách chúng ta không một cuốn sách mới để chúng ta học hỏi lời của Chúa, thì thấy là đời sống thuộc linh của chúng ta yếu kém rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta phải dành thời giờ đọc lời của Chúa, chúng ta phải dành thời giờ học lời của Chúa, chúng ta phải dành nhiều thời giờ để suy niệm lời của Chúa, nghiên cứu lời của Chúa. Hội Thánh Chúa tại đây thì chúng ta có lớp thiếu nhi, các em học lời của Chúa trong lớp thiếu nhi. Chúng ta có lớp trường Chủ Nhật để cho những người lớn tuổi, thanh niên lớn tuổi học lời của Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi tiếc rằng có một số người không có sốt sắng gia nhập vào cái lớp học kinh thánh mỗi tuần. Thưa quý ông bà anh chị em, lớp học có bài sẵn, anh em chỉ đọc, rồi anh em khác đưa ra ý kiến, rồi chúng ta chia sẻ với nhau, rồi cùng ứng dụng với nhau trong lời của Chúa, rất là quý báu. Mời quý ông bà anh chị em học lời của Chúa. Chúng ta biết có hai chấp sự trong hội thánh rất là nổi tiếng trong thời hội thánh đầu tiên, đó là chấp sự Ê-tiên. Ông Ê-tiên là chấp sự phải không? Ông hiểu biết lời Chúa nhiều hơn mục sư bây giờ nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ông đứng ra ông giảng một bài rất là hùng hồn, đến nỗi mà kẻ thù bây giờ ném đá ông chết. Rồi ông Philip, một chấp sự thôi nhưng mà mở hội thánh rồi ông được Thánh Linh bảo phải chạy theo xe của quảng quan Ethiopi, và tại đó thì ông thấy quảng quan đang đọc sách Esai 53, thì ông hỏi rằng ông có hiểu không. Quảng quan nói rằng ông không ai giải nghĩa thì sao tôi hiểu. Nhưng mà ai giải nghĩa? Ông Philip là chấp sự, ông giải nghĩa. Ngày nay chấp sự là những người phải hiểu lời của Chúa để giải nghĩa cho nhiều người khác. Chấp sự cũng có thể chia sẻ lời Chúa, giảng lời Chúa nữa. Tôi thấy nếu ở trong hội thánh mà có chấp sự mà có ơn của Chúa để chia sẻ, tôi mời ngay. Trước đây quý bà thấy là tôi mời có nhiều người tín đồ mà giảng, phải không, chia sẻ lời Chúa. Bởi vì những người đó có ơn của Chúa, mình có thể nghe được, bây giờ họ biết lời của Chúa, chia sẻ lời của Chúa. Chấp sự phải có trí khôn là như vậy, phải biết hiểu lời của Chúa và biết đâu là lời thật và đâu là lời không thật, đâu là đúng, đâu là sai, để phân biệt. Làm chấp sự là lãnh đạo ở trong hội thánh nữa, mà trong hội thánh nếu có gì xảy ra mà chúng ta không có đủ trí để mà phân biệt phải quấy thì dễ làm cho lộn xộn hội thánh lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy muốn làm chấp sự thì có ba điều kiện mà các sứ đồ đề ra ở đây. Tức là thứ nhất là phải có danh tốt, thứ hai là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, và thứ ba là phải có trí khôn. Và cầu xin Chúa cho chúng ta hết lòng, hết ý trước mặt Chúa, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, có danh tốt. Chúng ta phải đầu phục Chúa Thánh Linh một cách hoàn toàn, để chúng ta được đầy dẫy chính mình Ngài. Rồi chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta có ơn của Chúa học hỏi, để chúng ta có trí khôn lãnh đạo công việc của Chúa trong hội thánh. Và hôm nay hội thánh Chúa tại đây sẽ bầu cử lại tân ban chấp sự, và cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em là những người sẵn sàng hứa với Chúa rằng dầu bây giờ chúng ta chưa trọn vẹn thì sẽ hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, con biết ba điều kiện để làm chấp sự rồi, bây giờ nếu Chúa dùng con sẽ nhờ ơn Chúa để làm sao sống giữa hội thánh có danh tốt, để con đầu phục Chúa tràn diện, để con được đầy dạy Thánh Linh, và để con có trí khôn, con phải học hỏi lời của Chúa. Dầu bây giờ chúng ta chưa trọn vẹn, hãy hứa với Chúa đi, và khi Chúa dùng chúng ta học, chúng ta làm để cho danh Chúa được cả sáng. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.